22.
Nào, bây giờ thì tôi đã nói được 3 từ rồi nha. Go, nghĩa là vâng. U, nghĩa là không. Và bây giờ có thêm một từ nữa, cầu vồng. Số lượng từ có được bổ sung hay không, chuyện ấy phụ thuộc vào Sashka. Rất có thể cậu ấy sẽ nghĩ ra thêm một điều gì đó nữa. Cũng cần nói thêm, tôi từng nghe qua đài phát thanh hay trên TV gì đó rằng có một thứ ngôn ngữ nữa rất độc đáo, đó là ngôn ngữ biển, hay nói đúng hơn là bản chữ cái của người đi biển. Cái đó rất hợp với tôi. Hẳn các bạn còn chưa quên rằng tổ tiên của tôi từng thường xuyên có mặt trên những chuyến hải hành của các chiến binh Viking kiêu dũng. Các bạn nhớ không? Sóng dội bờ, gió lộng, những cái tên nghe mà thấy mê. Tóm lại, hai từ của tôi, go và u, bây giờ có thể hoàn toàn sử dụng được cho mã tín hiệu Morse. Các bạn thấy ý tưởng này như thế nào? Chúng ta hãy thử xem sao. Nếu biết và thành thạo mã Morse, hẳn các bạn sẽ hiểu ngay tôi muốn nói gì trong câu sau đây. Go, go, go! Go, go, go! Các bạn hiểu chứ? Xin đừng hiểu rằng đây là hai chữ cầu vồng được nối liền bởi những tiếng u ngớ ngẩn. Không phải đâu, đó chỉ là chấm chấm chấm, gạch gạch gạch, chấm chấm chấm, có nghĩa là SOS trong ngôn ngữ tín hiệu Morse. Giải nghĩa ra là hãy cứu vớt linh hồn chúng tôi, được hiểu là tín hiệu cầu cứu. Các bạn hãy nói đi, một khi tôi đã có vũ khí là tín hiệu Morse rồi, thì liệu tôi có cần phải dùng đến từ số 5 mang nghĩa cứu giúp tôi với trong kho từ vựng gồm 10 từ của mình nữa không? Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Thiết nghĩ quý vị chuyên gia huấn luyện viên dạy chó nên đưa nó vào hành trang tri thức của mình. Nhưng xin hãy thỏa thuận trước, bản quyền thuộc về tôi. Thời buổi này, mọi chuyện đều phải sòng phẳng trung thực. Hãy nhìn vào tấm gương Bright đi, phát minh của ông ra đời cách đây gần 200 năm, nhưng cho đến tận ngày nay, người ta vẫn phải gọi đó là kiểu chữ nổi Bright. Tôi sẽ không phản đối nếu các vị biến ý tưởng của tôi thành hiện thực với tên gọi bản chữ cái Treason, và cũng xin các vị đừng băn khoăn khi tôi mượn phương pháp Morse. Hai âm thanh go và u của tôi là một cái gì đó khác. Ngay cả Bright cũng từng vay mượn ý tưởng chữ đục lỗ của viên thiếu tá pháo binh Charles Barbier để rồi chuyển thành kiểu chữ lồi dành cho người mù. Tôi suy tưởng mông lung đến nỗi không lập tức nghe tiếng gọi. Trisha, bạn ngủ rồi à? Ngủ gì mà say vậy? Sashka đi lại gần tôi. Tôi gọi hoài mà bạn chẳng nghe gì cả. Dậy đi thôi, dậy để chuẩn bị đi đến chơi nhà bạn của mẹ ở nhà nghỉ ngoại ô của họ. Tôi thì có gì mà phải chuẩn bị chứ? Khoác băng đai vào một cú là xong. Chỉ mọi người trong nhà mới phải chuẩn bị đủ thứ. Nào, quần áo, giày, mũ, ô dù, mẹ đã chuẩn bị xong chưa? Ôi, cậu quá thơ ngây đấy Sashka ạ. Chắc chắn chúng ta sẽ phải đợi mẹ sửa soạn mất hàng nửa tiếng đồng hồ là ít. Mẹ ơi! Sashka kêu to, con với Trisha sẽ đợi mẹ ở ngoài sân nha. Thế có hơn không? Tôi đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Sashka đeo băng đai cho tôi, rồi chúng tôi ra khỏi nhà. Đi thang máy cùng chúng tôi xuống tầng trệt, còn có hai người nữa, một người đàn ông to béo mặt tròn và một người phụ nữ tóc sáng. Quý bà này sức nước hoa có mùi sực nức khiến tôi phải hắt hơi liên tục. Tất nhiên tôi không cố tình hắt hơi, nhưng rõ ràng mùi nước hoa nọ cứ như cái mũi khoan chạy hết công suất nhè vào lỗ mũi tôi mà khoan tới. Khỏe nào, Sashka nói. Chú thích. Đây là câu chúc khi thấy người khác hắt hơi, một phong tục của người Nga. Hết chú thích. Go! Tôi trả lời. Bạn sẽ làm gì đây? Hoặc cái số tôi luôn gặp chuyện bực mình, hoặc những chuyện như thế luôn xảy ra với mọi người, tôi cũng không biết nữa. Tóm lại, thang máy bị kẹt. Tôi từng bị kẹt thang máy một lần rồi. Lần ấy, tôi và cụ Ivan Saverevich phải ngồi trong thang máy suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhưng lần ấy, Thang dừng, không phải do sự cố khách quan. Khoảng 5 phút sau khi thang máy dừng lại, chúng tôi nghe có tiếng lục đục. Rồi một lưỡi xà beng lách vào giữa hai cánh cửa, một cú nạy, hai cánh cửa tách ra thành một khe hẹp chừng vài phân, một con mắt xuất hiện ở khe cửa. Ông à, một giọng thanh niên cất lên, cháu là thợ sửa thang máy, chờ chút xíu nha. Nhưng không có thợ phụ, e rằng hơi lâu đó, ông có điện thoại di động không? Cho cháu mượn, gọi thằng thợ phụ, máy cháu vừa mới hết pin. Đây, cầm lấy. Cụ Ivan Savelevich nói, rồi đưa chiếc điện thoại qua khe cửa. Cảm ơn ông, vị cứu tinh của chúng tôi nói, rồi biến mất vĩnh viễn. Thế mới biết, đám lưu manh có thể nghĩ ra đủ trò khốn nạn. Tôi sẽ không thuật lại những từ ngữ mà tôi nghe được từ miệng của Ivan Savelevich khi ở trong buồng thang máy bị đóng kín như xà lim, và sau khi cụ hiểu ra là mình vừa bị lừa. Mà tôi cũng chẳng muốn ghi nhớ những từ ngữ ấy làm gì. Ông cụ tức giận đến mức không kềm chế nổi, co chân đạp vào cửa thang máy mấy phát. Tôi co mình vào một góc ngồi im. Cụ Ivan Savelevich la hét một lúc, rồi ngồi xuống cạnh tôi, ôm hôn tôi và nói: Ôi Trison, còn thấy đó, cái lũ súc sinh ấy đã bồi nhọ giống nòi loài người. Nào, con chó thân yêu của ta, nói thử xem, sau những chuyện như vậy, liệu còn có thể tin vào con người nữa hay không? Tôi biết nói gì đây, tôi khẽ rên lên vài tiếng, rồi lại im lặng. Cụ Ivan Savelevich lại đạp thêm mấy cú vào cánh cửa, gào lên vài tiếng, sau đó ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu rên. Cuối cùng không chịu được nữa, cụ bật khóc. Lúc sau trấn tĩnh lại, cụ bảo tôi: Đừng nghĩ rằng ta khóc vì tiếc cái điện thoại. Không phải thế đâu Trison à. Điện thoại mất thì thôi, nhưng ta khóc là vì phải sống giữa cái đám thú hai chân ấy. Lần này thì thang máy bị kẹt, không phải do những tên thợ sửa thang đểu cán, mà chẳng qua vì bị cúp điện đột xuất. Nhưng chỉ một vài phút sau, tôi lại như bị búa tạ phang vào đầu. Cái ông béo mặt tròn bỗng tuyên bố: Mọi chuyện chỉ tại cái con chó này. Các bạn nghe rõ rồi chứ, thang máy bị kẹt là do tôi. Tôi nghĩ cái gã đàn ông này chắc là điên rồi hay sao ấy. Tại sao? Quý bà đi cùng hỏi. Thì tại cái con chó cái này, hát xì hơi âm ỉ. Xin lỗi, Sashka nói. Chó đực đó nha. Ừ, đực thì đực. Đợt cái gì mà chẳng vậy? Vì nó mà bây giờ chúng ta sẽ phải bị giam dài dài đây nè. Thật ghê tởm, thật quá đáng, tại chó. Còn người thì không có lỗi gì cả. Mọi sự cố trên đời này là do chó cả sao? Còn người thì hoàn toàn không có lỗi gì hết. Chưa từng có ai vu khống tôi một cách tệ hại đến như thế. Không phải tôi chưa từng bị vu khống. Bị vu khống đủ chuyện rồi. Nhưng cái vụ thang máy bị kẹt là do tôi thì quả thật. Tôi không biết gọi đó là gì nữa. Không khéo, mai đây người ta sẽ lại đổ tội cho loài chó đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng nên. Tôi chẳng lạ gì những chuyện như vậy. Nghe một vài câu thành ngữ tục ngữ của loài người, cảm thấy rằng chẳng còn thiết sống nữa. Lừa lọc dối trá thì người ta gọi là treo cổ chó. Chây lười biến nhát thì ví như là đi rượt chó. Giò chả bánh kẹo chất lượng kém được gọi là niềm vui của chó, vân vân. Nhưng con chó thì có liên quan gì ở đây? Sashka tỏ ý phản đối. Chẳng lẽ không có chó thì thang máy không bao giờ bị kẹt sao? Nghe chưa? Hiểu chưa lão mập? Đã thấy Sashka chưa? Còn nhỏ, nhưng mà là bé hạt tiêu đấy. Hãy nhớ là còn có người biết bên vực loài chó đó nha. Nếu nó không sủa thì thang máy đã chạy bình thường rồi. Gã mập vẫn không chịu thua. Xin lỗi, ông nói hơi bị nhảm đó. Sashka cắn chặt răng cố kềm chế. Tôi chỉ muốn đớp cho gã thộ mấy một cú vào đầu gối cho bỏ cái thói nói năng sằng bậy ấy đi. Dám trêu Sashka của tôi à? Bình tĩnh nào cậu bé. Quý bà sực nước nước hoa sen vào. Chú ấy chỉ nói đùa thôi mà. Đùa với cợt cái kiểu gì lố bịch vậy? Nói léo nói láo, Nhục mạ người khác mà bà ấy lại bảo là đùa, lạ thật. Tôi không có đùa gì ở đây hết. Gã mập gằn giọng, con chó cái hắt xì hơi, to đến nỗi rung chuyển cả buồng thang máy, vì thế thang máy mới dừng và bị kẹt. Nè nè, cái ông kia liệu mà tưới nước hoa lên người của bồ mình vừa vừa thôi, nghẹt thở lắm rồi đó, không phải là buồng thang máy nữa, mà là quầy mỹ phẩm, khiếp, hát muốn chết. Kiểu này thì đến tử thi còn phải hát xì hơi ầm lên ấy chứ nói gì. Go! Tôi cất tiếng sủa, nghĩ rằng làm như thế sẽ chấm dứt được vụ đôi co. Ngồi đó cho yên, đừng có mà ngoác mõm ra nữa. Gã mập sừng sộ, coi chừng không khéo lại ỉa bậy ra đó cho mà coi. Sao cái thằng cha này ngu đến như vậy không biết, mà cũng có thể hắn bị bệnh tâm thần thứ thiệt cũng nên. Nào, các bạn thử nghĩ xem, liệu một người bình thường có thể ăn nói càn rỡ như vậy không, nhất là trước mặt phụ nữ. Đến giờ, tôi vẫn không sao hiểu nổi. Làm sao tôi không bị chết ngạt trong cái buồng thang máy khốn kiếp ấy? Nhưng lần ấy, cũng còn khá may mắn, 20 phút sau, cửa thang máy mở ra và chúng tôi đi bộ xuống tầng trệt. Cái mùi hương khủng khiếp ấy đến nay vẫn còn ám ảnh tôi. Nếu có một cô gái nào xức loại nước hoa ấy đi ngang qua, tôi phải nín thở và cố gắng tránh ra xa để khỏi bị cái mùi kinh hoàng ấy nó tra tấn. Chiều, chúng tôi ra đến nhà nghỉ ngoại ô. Ở đây, tôi mới được hít thở thoải mái để xoa dịu nỗi đau nước hoa trong buồng thang máy. Ôi, không khí mới trong là làm sao? Tưởng có thể uống được. Sáng ra, tôi rơi vào một cuộc chiến. Nó nghiêm túc đấy, giờ đây mỗi lần nghĩ lại chỉ chợt té nhào và nằm bẹp xuống đất. Nhưng hãy từ từ, tôi sẽ kể tuần tự sự việc. Cô Tonya, bạn của mẹ Svetlana, từ sáng sớm đã đặt thuốc bã để diệt chuột hay dán gì đó. Chúng có đầy ở các nhà nghỉ ngoại ô. Từ giờ, tôi căm thù lũ côn trùng và động vật gặm nhấm ấy tột độ. Mọi người kể cả Sashka chuẩn bị đi đến chơi nhà ai đó. Vẫn như mọi khi, Sashka luôn tỏ ra bướng bỉnh. Cậu ấy tuyên bố, con sẽ không đi đâu cả nếu không có Trisha đi cùng. Con ơi, không được đâu. Bà ngoại năn nỉ, chúng ta đi bằng xe hơi, mà xe thì chật hết rồi, không còn chỗ cho Trisha nữa. Chỉ còn có nước chở nó ở trên mui xe thôi. Ha, bà nói chuyện nghe khôi hài thật đó. Tôi hình dung ra ngay cảnh tượng chiếc xe lao vung vút trên quốc lộ với một con chó ngồi trên nóc. Nhìn cảnh ấy, cánh tài xế, kể cả cùng chiều lẫn ngược chiều, chắc chắn sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc và rồi để lạc tay lái, khiến xe đâm đầu xuống vệ đường. Ôi, bà ngoại ơi là bà ngoại. Thì cháu ôm nó trên lòng vậy? Sashka trả lời. Đừng có nói nhảm nữa, Sashka. Bà Elizaveta Maximovna nói, làm sao mà ôm cả một con bò như vậy được? Vớ vẩn. Đó nha, thêm một minh chứng hùng hồn cho sự vô ơn của con người. Khi người ta gọi bà ấy là đồ con bò, tôi đã bênh vực bà ấy. Hẳn các bạn còn nhớ sự cố này. Ít nhất là tôi đã sủa và thầm trách móc gã lái xe thô lỗ nọ. Còn bây giờ thì... thì chính tôi bị bà ấy gọi bằng cái tên dành cho loài động vật ăn cỏ nọ. Mà bà ấy gọi tôi là con bò, chứ nếu gọi là con dê thì còn nhục bằng mấy. Tuy nhiên, chỉ nửa tiếng đồng hồ sau đó thôi, đối với tôi, việc bị gọi là con bò chỉ là chuyện vặt. Tóm lại, Sashka không thể bảo vệ được cái quyền có chó dẫn đường bên mình, và thế là tôi bị nhốt vào bãi đất có rào lưới ở cuối sân. Người ta không cho tôi ở trong nhà hay tự do đi lại ngoài sân vì sợ tôi xơi phải bả chuột, bả gián gì đó thì khốn. Cô Tonya, chủ nhà, đề xuất như vậy, và không hiểu sao những người thân của tôi cũng lại dễ dàng chấp nhận cái ý tưởng kỳ quặc này. Làm gì có chuyện tôi có thể ăn bậy uống bạ những thứ thức ăn không phải dành cho mình. Thì cũng có một đôi lần do bất đắc dĩ mà thôi. Chẳng hạn uống nước mưa pha rỉ sắt trong cái nhà kho tù ngục, hay nước từ vũng nước rửa xe. Nhưng lúc đó tôi buộc phải uống để khỏi chết khát. Chứ còn mồi thuốc diệt gián thì xin lỗi nha, còn lâu tôi mới đụng đến. Bộ tôi ngu lắm sao? Thôi được rồi, đành cam chịu vậy. Chợt tôi nghe có tiếng gậy lộc cộc, rồi thấy Sashka đang lần mò đi đến gần cánh cửa rào bằng lưới sắt. Sashka thò tay qua lỗ lưới nói: "Bạn ở đây hả, Trisha?" Sashka hỏi mà như chợt bật khóc: "Go!" Tôi trả lời, rồi đặt một bàn chân trước lên lòng bàn tay của cậu ấy: "Go!
Tha lỗi cho tôi nha, bạn yêu quý của tôi."
Sashka nói như người có lỗi: "Mọi người không muốn mang bạn theo trên xe hơi. Đừng giận nha. Mẹ nói rằng chỉ khoảng 2 tới 3 tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng tôi sẽ quay về. Đừng giận nha." Tôi trả lời: "Tôi hiểu chứ. Sashka không có lỗi gì trong chuyện này cả. Tình thế của cậu ấy cũng giống y như tình thế của tôi vậy thôi. Người ta bảo sao phải nghe vậy. Người lớn chẳng bao giờ lưu tâm suy nghĩ đến những nguyện vọng của chúng tôi. Toàn bộ quyền lực ở trong tay họ. Nhiều người còn không hiểu được rằng giáo dục con người khác với dạy thú như thế nào và ngược lại."
"Cảm ơn nha, Trisha."
Sashka ngồi nhón trên mũi bàn chân và vuốt ve chân tôi. Trên sân trồng nhiều cây to nên rất mát, không bị mặt trời chiếu gắt. Tôi bươi một cái hố nho nhỏ trong một góc để làm giường nệm cho mình, đi vài vòng quanh cái ổ xinh xinh ấy, rồi nằm xuống thiếp đi. Bỗng muốn hỏi một điều: các bạn có nhận thấy rằng loài chó chúng tôi thường đi vòng vòng quanh một chỗ trước khi nằm xuống không? Các bạn có biết tại sao không? Thói quen ấy đã ăn vào máu chúng tôi ở cấp độ gen di truyền đó. Các loài thú hoang như chó sói chẳng hạn thường giẫm nát cỏ hoặc tuyết ở một chỗ nhằm tạo ra một cái gì đó trông tựa tựa như cái ổ, rồi chúng nằm vào đó khoanh tròn lại. Một cái ổ như thế mang lại lợi ích gì? Vấn đề ở chỗ một chỗ nằm như thế giúp chó sói thư giãn tối đa và nghỉ ngơi thoải mái trong tư thế nằm khoanh tròn để giữ nhiệt. Nếu nằm trên mặt phẳng, con vật sẽ phải vận động một số cơ bắp để giữ được tư thế đó. Còn ở trong một cái hố nhỏ hình lòng chảo thì rất dễ dàng giữ tư thế nằm như vậy mà không cần tốn thêm chút sức lực nào. Đối với chúng tôi, các loài chó nhà, hành vi này không mang ý nghĩa rõ rệt lắm. Như các nhà động vật học thường nói, đó đơn giản chỉ là trí nhớ gen. Tuy nhiên, đối với những con chó thường xuyên phải sống ngoài trời, tập tính này có ý nghĩa quan trọng, mang tính sống còn. Nghe theo tiếng gọi của tổ tiên, tôi nằm vào cái ổ vô cùng tiện lợi của mình. Khi tôi ngủ, mắt tôi cũng như ở người, thường là nhắm lại, thi thoảng cũng có mở hé hé. Tuy nhiên khi ngủ, thính giác và khứu giác của tôi vẫn chạy đều đều như một chiếc đồng hồ. Chỉ cần có một mùi lạ nào đó thoảng qua, hoặc một tiếng động nhỏ không bình thường nào đó thôi, là tôi tỉnh dậy ngay tức khắc. Khi tôi đang ngủ, cứ thử rón rén thật nhẹ nhàng đi đến gần tôi và cố gắng làm cho tôi không thể nhận ra điều đó xem nào. Không xong đâu. Tôi bảo đảm 100% là thế nào tôi cũng biết Nhưng xin chớ thử làm điều đó với những con chó lạ nha. Cẩn thận, kẻo hối không kịp đâu đó. Có chuyện thế này, tôi nghe có tiếng nói khe khẽ ở trên đầu, liền mở mắt ra. Một chú bé đang ngồi trên cây bạch dương bên ngoài hàng rào, mắt mở to, mồm há hốc. Kẻ ngoại đạo nào thế này? Chú mày là ai vậy? Ê, tụi bay, mau leo lên đây. Vị khách không mời này kêu to, ở đây có con chó giái to vật đang nằm trơ mắt nhái trong sân vườn, tụi bay sẽ khoái cho mà coi. Thật là một đứa trẻ thiếu giáo dục, hay nó là trẻ lang thang cơ nhở. Hừ, còn chó giái với lại nằm trơ mắt nhái, ăn với chẳng nói. Chỉ phút sau, trên những cây bên cạnh xuất hiện thêm hai thằng bé lem luốc như vậy nữa. Cũng ghê đó. Một trong hai thằng bé mới xuất hiện huyết sáo. Chó của ai vậy ta? Thằng bé còn lại hỏi, nhà cô tôi nha, trước đây có nuôi chó bao giờ đâu. Go! Tôi sủa lên một tiếng để cảnh báo lũ trẻ. Coi kìa, nó còn biết sủa nữa đó. Tụi bay thật là tức cười, chứ tao còn phải làm gì chứ? Kêu meo meo hả? Hay rống lên như bò? Bỗng dưng, ở đâu ra lại xuất hiện những nhà động vật học trẻ tuổi như vậy? Chưa hết. Bây giờ mới bắt đầu màn gây cấn ác liệt. Một thằng nhóc mất dạy móc từ trong túi quần ra một cây ná cao su, nạp đạn đã dăm vào, nhắm vào tôi mà nã. Trúng đạn, đau quá, tôi nhảy thoát lên, viên đạn quái ác trúng ngay bên dưới tai, đau thấu óc. Tôi rú lên vì đau và cố gắng sủa thật to. Chết mẹ rồi, tôi thấy thằng nhóc thứ hai cũng móc vũ khí ra, nhắm vào tôi mà bắn. Viên đạn thứ hai trúng chân, đầu không chịu xiết, tôi tru lên như chó sói. Tụi bay làm cái gì vậy? Tôi đang ê ẩm vì viên đạn thứ hai thì lại bị thằng giặc thứ ba bắn trúng lưng. Đáng đời cái đồ chó giái, ai biểu cứ sủa người ta. Một trong ba kẻ tấn công kêu to, nào các chiến hữu ơi, hãy cho nó biết thế nào là lễ độ. Tôi hiểu ra tình thế của mình. Trong hoàn cảnh như thế này tôi không thể nào làm gì được bọn chúng. Có sủa cũng vô ích, vì thế tôi bèn quay lưng về phía lũ nhóc, nằm bẹp xuống đất dùng hai chân trước che mắt. Lúc này, quan trọng nhất là phải bảo vệ đôi mắt. Làm sao tôi có thể sống thiếu đôi mắt được? Làm sao tôi có thể dẫn đường cho Sashka nếu mắt tôi bị hỏng? Vậy mà bọn nhóc nào có chịu buông tha cho đâu? Hẳn các bạn còn nhớ, ở cuối phần 1 của câu chuyện, tôi có luận về chuyện vệt đen, vệt trắng trong cuộc đời. Ấy đấy, lúc đó đời tôi đầy vệt trắng. Ôi, đau quá, lại một viên đạn nữa trúng ngay mông. Cuộc tấn công chỉ kết thúc khi phía đối phương hết đạn. Với tinh thần đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, các chiến binh dàn thun, tụt từ trên cây xuống đất và bỏ đi. Lúc đó tôi chỉ cầu mong mỗi một điều là bọn chúng đừng quay lại. Thật may cho tôi, quả là bọn nhóc đã một đi không trở lại. Nếu nói rằng tôi căm thù bọn nhóc này ghê gớm thì hoàn toàn không đúng. Chúng chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Chúng cũng giống như những con chó đấu sĩ vậy thôi. Các bạn nhớ trường hợp con chó Stafford trong công viên chứ? Chỉ có điều, với những con chó đấu sĩ, lỗi là ở người chủ. Còn với những đứa trẻ vừa rồi, lỗi ở thầy cô, cha mẹ. Rồi đây, chúng sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành như thế nào? Chúng sẽ trở thành những con người như thế nào? Khi lớn lên, chúng có bao giờ nhớ lại rằng chúng từng hành hạ một con chó vô tội? Khắp mình tôi đau buốt, nhức nhối, chân tôi bị chảy máu. Rồi sẽ lành thôi. Lành thôi, tôi nghĩ quan trọng nhất là tôi đã bảo vệ được đôi mắt. Tôi đã không làm cho Sashka của tôi phải thất vọng. Khi trở về, nếu được biết tôi sống sót sau một cuộc chiến không cân sức, với đôi mắt còn lành lặn, hẳn cậu bé của tôi sẽ vui mừng. Sashka của tôi ơi, cậu đâu rồi? Mau về đi,
không có cậu, tôi buồn lắm, rất buồn.